Kính thưa quý cha, quý sơ và toàn thể quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online bắt đầu từ 6 giờ 45 đến 9 giờ tối giờ Cali, tức 9 giờ 45 đến 11 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ. Buổi cầu nguyện hôm nay, xin cộng đoàn hướng đến những nạn nhân của cuộc khủng bố kinh hoàng tại Paris. Ôi, những cái chết bất ngờ và đau thương quá. Cuộc đời này đẹp lắm, và cũng chóng vánh biết bao. Như bông hoa sớm nở, tối đã lụi tàn. Trần gian dù có đẹp đẽ và hấp dẫn đến đâu, cũng sớm bị lụi tàn. Tất cả chỉ là phù hoa. Hãy hướng lòng về Thiên Chúa, hãy tôn Ngài nên làm vua của lòng mình. Vì chỉ một mình Thiên Chúa là vĩnh cửu. Ngài là vua bình an, vua vũ trụ. Chỉ duy nhất một mình Ngài mới có thể thiết lập nền hòa bình đích thực cho nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, những tên khủng bố chính là những con quỷ khát máu. Chúng lấy đi mạng sống và linh hồn của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Nếu người ta không tôn thờ Thiên Chúa, không nhận Ngài làm vua, làm Chúa của lòng mình, con người sẽ bị Satan chi phối và hủy diệt cuộc sống của chính mình. Trong buổi cầu nguyện này, kính xin ông bà, anh chị em hãy cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn của những nạn nhân trong cuộc khủng bố Paris. Cầu nguyện cho chính mình và con cháu của mình luôn biết đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, tôn Ngài lên làm vua, làm chủ gia đình của mình. Đây là cách duy nhất để gia đình được bình an và trở thành một tổ ấm, một chốn đi về. Vậy kính xin cộng đoàn hãy thinh lặng trong giây lát để chuẩn bị tâm hồn bước vào của buổi cầu nguyện linh thánh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin kính mời cộng đoàn cùng hát theo.
Xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ơn phụ con ngày đêm, luôn thâm xa hồn tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan, tìm theo chân lý xa điều gian dối, luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con biết ơn, tình thương mến ấp phụ con ngày đêm, nhuộm tâm xa khôn tràn lan ơn thiêng.
Lạy Chúa, Chúa là vua các vua, Chúa các chúa. Thánh Phaolô bảo rằng, dưới gầm trời này không có một vị Chúa nào khác ngoài danh Đức Giêsu Kitô. Vậy mà, thực tế, rất ít người trong chúng con đã chọn Chúa thật sự là Chúa của mình. Phải chăng tại vì Chúa vô hình nên chúng con không nhìn thấy mà thờ lạy? Nói thế cũng không hẳn đã đúng, vì chính Chúa đã từ trời xuống thế gian bằng xương bằng thịt. Chúa đã tỏ uy quyền bằng bao nhiêu phép lạ vô tiền khoáng hậu. 5 cái bánh và 2 con cá đã nuôi sống hơn 5.000 người. Lazaro đã chết có mùi mấy ngày rồi mà Chúa còn kêu ông sống dậy. Vậy mà tại sao người ta vẫn không nhận Chúa là vua, là Chúa của lòng mình? Phải chăng tại vì chuyện Chúa xuống thế gian đã quá lâu rồi, hơn 2.000 năm rồi còn gì, nên người ta không biết Chúa là vua của họ? Điều này rất có thể là sự thật. Nên trong thế kỷ 20, Thiên Chúa đã phái Đức Mẹ hiện ra hơn 300 nơi trên toàn thế giới để nói cho người ta biết Thiên Chúa có thật, thiên đàng và hỏa ngục có thật. Mẹ hiện ra, lúc đầu người ta sốt sắng cầu nguyện lắm, nhưng về sau lại lạnh nhạt, chai cứng hững hờ. Và đây, chính Chúa đã phải hiện ra cho thánh nữ Phô-ti-na. 2 luồng sáng trắng và đỏ tỏa ra từ trái tim cực thánh Chúa, bao phủ khắp hoàn cầu. Không ai đến với lòng thương xót Chúa với lòng tín thác tuyệt đối mà phải về không bao giờ. Vậy mà, tới giờ này, vẫn còn đó rất nhiều người chưa biết gì về lòng thương xót Chúa. Hoặc có biết đấy, nhưng vẫn cứ dửng dưng, lạnh lùng. Ôi, lạy Chúa! Nhân loại lòng chai dạ đá quá! Nếu chúng con cứ tiếp tục từ chối Chúa, từ chối vị vua trên các vua, Chúa trên các chúa, để tiếp tục tôn thờ vật chất, tôn thờ khoái lạc và những đam mê bất chính, tiếp tục từ bỏ và sống ngược với giáo lý giáo hội, chúng con sẽ trở thành mồi ngon cho quỷ dữ. Khi chúng con an bình bên Chúa trong giờ cực thánh này, thì ở bên kia đại dương, ở ngay trong lòng nước Pháp, Satan đã lộ nguyên hình là những tên khủng bố khát máu. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã bắn giết và phủ lên cả nước Pháp và thế giới một bầu khí u sầu, tan tóc. Lạy Chúa! Dường như chúng con vẫn đang nghe thấy tiếng khóc than của những người có người thân bị thảm sát. Tổng thống Pháp quyết liệt tiêu diệt IS trên khắp mặt đất này. Obama thề sẽ gia tăng gấp đôi nỗ lực để đập tan IS. Ôi lạy Chúa! Lịch sử đã dạy cho thế giới biết rằng dù vũ khí có hiện đại đến đâu, dù quân đội có hùng mạnh đến mấy, cũng không thể mang lại nền hòa bình đích thực cho trái đất này. Bom thông minh và tên lửa hành trình có thể dẹp tan IS. Nhưng ẩn sâu trong tâm hồn con người là sự cay đắng và sục sôi lòng thù hận. Đây chính là những hạt giống làm nảy sinh những cuộc chiến tranh và khủng bố đẫm máu sau này. Hận thù nối tiếp hận thù. Cái vòng luẩn quẩn tái quái này đã đeo đuổi con người qua biết bao thế hệ rồi. Nó chỉ có thể chấm dứt hoàn toàn khi con người ăn năn, thật lòng trở về với Thiên Chúa. Vì dưới gầm trời này, chỉ có Chúa là vua vũ trụ, chỉ có Chúa là vua bình an, chỉ có Chúa là Chúa tể trời đất mới có thể đem lại nền hòa bình đích thực cho toàn nhân loại. Chính vì thế mà mới cách đây vài tháng thôi, chính Chúa đã phải hiện ra và trao cho Đức Giám mục Nigeria chuỗi mân côi. Đây là vũ khí còn mạnh hơn cả bom nguyên tử. Kinh mân côi, đặc biệt là chuỗi kinh thương xót, có sức hủy diệt Satan và dẹp tan khủng bố. Mẹ ơi! Satan không chỉ hiện diện ở nước Pháp, Satan có mặt ở khắp mọi nơi. Nếu chúng con không cầu nguyện, không cần đến Thiên Chúa, Satan sẽ gây nên những cuộc khủng hoảng vô cùng trầm trọng cho các gia đình. Ngoại tình, phá thai, thù hận, ly hôn, đây chính là những sản phẩm của Satan để lại. Satan không ở đâu xa tắp. Satan đang tấn công từng gia đình chúng con rồi. Nếu không quyết liệt theo Chúa, Satan sẽ dẫn cả gia đình chúng con xuống vực thẳm của đau thương và tuyệt vọng. Mẹ ơi! Xin cho các gia đình chúng con và toàn thể giáo hội luôn biết siêng năng lần chuỗi mân côi, đặc biệt là chuỗi kinh thương xót, để bóng đen của nền văn minh sự chết sẽ bị đẩy lùi. Mọi người, từ em bé đến các cụ ông, cụ bà, đều nhận ra Chúa là vua của lòng mình, nhận Chúa làm chủ gia đình của mình. Chỉ lúc đó, bình an và hương thơm của hạnh phúc thiên đàng mới phủ kín tâm hồn chúng con và trên khắp mặt đất này. Lạy Chúa Kitô là vua cai trị địa cầu, xin cai trị lòng con bây giờ và mãi mãi.
Chúa là vua thống trị khắp địa cầu. Lạy Chúa, Chúa là vua muôn loài thờ kính, là vua trên khắp dương gian, là vua trên các dân tộc, là vua muôn dân đời châu.
Lạy Chúa, trong những ngày cuối cùng của tháng 11 này, chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân là cha mẹ, ông bà, con cháu của chúng con, đặc biệt là những nạn nhân của các cuộc khủng bố. Nguyện xin máu và nước vọt ra từ cạnh sườn Chúa Kitô, dập tắt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ, để họ sớm được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa những người nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Chị Vũ Thị Ngọc Diệp ở Atlanta bị đau nặng, đang trong phòng cấp cứu. Ông Trần Đệ ở Florida bị tai biến mạch máu não. Vợ chồng Jose Maria và các con xin cho gia đình có được đức tin mạnh mẽ và lòng mến Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chị Thúy Nguyễn bị bú não rất đau đớn. Nếu đẹp thánh ý Chúa, xin Chúa thương, đụng chạm và chữa lành cho họ.
Cha Jose Vũ Ngọc Châu ở Texas bị tai biến mạch máu và coma. Sau mấy tháng, đang được Chúa chữa lành, đến hôm nay đã nói được một chút và đang tập đi lại. Xin Chúa tiếp tục ban nghị lực, sức khỏe và chữa lành để cha sớm trở về với cộng đoàn dân Chúa. Chị Maria Đinh Thị Kính ở Philadelphia bệnh nặng, đang nằm trong bệnh viện để đợi ca giải phẫu. Xin Chúa đụng chạm chữa lành, ban bình an, niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Một gia đình xin cho cháu Phêrô đã bỏ lễ chủ nhật và biết sớm quay về với Chúa. Một bà mẹ xin cầu nguyện cho con biết bỏ tật xấu và trở về đường ngay nẻo chính.
Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Và giờ đây là giờ điểm của lòng thương xót vĩ đại. Kính xin cộng đoàn cùng với chúng con dâng lên Thiên Chúa chuỗi kinh thương xót để cầu nguyện cho thế giới và đặc biệt là cho chính gia đình của mình.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thờ hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi ngày và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tan xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Lời trái tim tự nhân, con tin ta
lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim từ nhân, con tin và lời Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau. Linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con,
lời trái tim từ nhân, con tin và lời Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau. Linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim tự nhân con tìm khắp nơi ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim tự nhân con.
lạy Cha hằng hữu. Con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi cạn bể, năm nào Ngài chết treo thân, tâm từ Ngài đã hiến dâng màu đỏ để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Đời ca Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
thông báo, quý ông bà và quý anh chị có thể nêu những ý chỉ cầu nguyện qua số điện thoại miễn phí sau đây. Cộng đoàn sẽ cầu nguyện theo những ý chỉ này vào giờ cầu nguyện tối thứ sáu gần nhất. Số điện thoại là 1-800-510-3256. Chúng tôi xin lặp lại 1-800-510-3256. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa cộng đoàn, con xin trân trọng giới thiệu cha Đa Minh Trần Minh Đức, ngài đang phục vụ tại Tổng giáo phận Philadelphia. Đêm nay ngài sẽ chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn chúng ta. Chúng con trân trọng kính mời cha.
Xin kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em trong chương trình Tiền Lòng Chúa Xót Thương. Hôm nay chúng ta lại một lần nữa đến với nhau trong chương trình Tiền Lòng Chúa Xót Thương, trong tình anh chị em, trong tình yêu thương của cha chúng ta ở trên trời. Chúng ta cùng với một tâm tình đến với Chúa là chúng ta chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Ngài. Chúng ta phó thác cho Ngài tất cả mọi sự. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta đi ăn tiệc, khi chúng ta đi dự một buổi hội thảo, hay chúng ta đi dự một buổi họp, và ngay cả ngay trong thánh lễ, việc sau cùng là chúng ta dùng để nói đến lời cảm ơn. Tối hôm nay chúng ta có một tâm tình tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Đây không phải là bữa tiệc, đây không phải là một việc cuối cùng của một chương trình, nhưng chúng ta bước vào, chúng ta chuẩn bị bước vào năm phụng vụ mới. Hôm nay chúng ta trong tuần cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta qua được một năm phụng vụ. Chúa đồng hành với chúng ta cùng đi với Chúa và chúng ta cùng đi với nhau, tức là chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau tâm tình bên lòng Chúa xót thương. Chúng ta nhìn vào trong cuộc sống của chúng ta trong một năm vừa qua, trong năm phụng vụ, chúng ta thấy rằng chúng ta có rất nhiều điều để chúng ta cảm ơn Chúa. Cuộc đời của mỗi người trong chúng ta là một lời tạ ơn kéo dài. Tạ ơn vì bao duyên lành Chúa đã hằng thương ban cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa đã cho chúng ta một năm với bao nhiêu ân tình Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa đã cho chúng ta một vị vua là con một duy nhất của Ngài, là vua của chúng ta, là vua của mỗi tâm hồn, mỗi gia đình và nhất là vua vũ trụ. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã tỏ lòng thương xót cho chúng ta từng giây từng phút trong cuộc đời của chúng ta và toàn thế giới. Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, Chúa luôn luôn dành cho chúng ta bao nhiêu ân tình và chúng ta là người con yêu quý nhất của Chúa. Chúng ta giờ đây với những tâm tình đó, chúng ta lắng nghe tiếng Chúa nói với tiếng lòng của chúng ta. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi? Phi-la-tô đáp: ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng với các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giêsu đáp: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại: vậy ông là vua ư? Chúa Giêsu đáp: quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
ơi tên
Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy rằng trong cuộc sống của con người chúng ta ở trần gian này, ai ai cũng muốn làm lớn, ai cũng muốn được người ta kính trọng. Chúng ta đã có những cái tham vọng để được người ta kính trọng, để làm lớn ngay khi chúng ta được chào đời. Khi còn nhỏ chúng ta muốn được mọi người biết đến chúng ta, yêu quý chúng ta, nhất là chúng ta muốn được mọi người ôm ấp chúng ta, kính trọng chúng ta, làm cho chúng ta quan trọng. Rồi khi chúng ta lớn lên, chúng ta muốn người khác phải ở dưới quyền của chúng ta. Về mọi phương diện, không ai muốn làm nhỏ cả. Đó là tự nhiên của con người. Chúng ta thấy có rất nhiều những chức tước mà con người chúng ta mong mỏi. Thấy như ở ngày xưa ở miền Bắc ấy, có những cái phong tục của những làng quê là họ muốn mua cái chức tước. Ai muốn đi đến những buổi đình đám hay là đến những nơi tụ họp lại thì muốn được ngồi ở trên bàn, cái bàn ở trên, bàn dưới. Thì nếu mà muốn được như thế vậy thì phải mua cái chức tước đó. Có những chức tước gọi là ông trùm, ông trưởng hoặc là ông phần, đó đó, những người đó. Rồi đó là trong làng muốn có chức tước, nên chúng ta phải bỏ tiền ra, bao nhiêu tiền đó để mua cái chức tước đó, để rồi có một cái chức ở trong cái làng của mình, để mọi người kính trọng, để mọi người cho mình một cái sự quan trọng. Rồi chúng ta nhìn thấy chính quyền cũng có nhiều chức vụ cao trọng nhất, mà chắc chắn rằng cái thời quân chủ thì chúng ta thấy đó là vua, rồi cái thời dân chủ ngày hôm nay tức là tổng thống hay là thủ tướng. Và vậy vua là người như thế nào? Được quý ông bà và anh chị em một vài câu chuyện nói về người vua. Cái câu chuyện chúng ta biết rằng ở bên nước Anh có một cái hãng xe rất là nổi tiếng, cho bây giờ cũng rất là nổi tiếng. Cái hãng xe đó là hãng xe Rolls Royce. Rồi hãng xe đó rất là mắc tiền, và chỉ có những người giàu có hoặc hoàng tộc, hoàng gia hay là những vị vua mới đi những xe đó. Thì chúng ta thấy rằng nước Ấn Độ là một nước mà ở dưới quyền cai trị của nước Anh ngày xưa, nên hầu hết những cái ông hoàng, những ông vua ở trong nước Ấn Độ đều thích cái loại xe đó. Bởi vậy có rất nhiều câu chuyện về chiếc xe Rolls Royce gắn liền với bậc vương giả khác nhau của người Ấn Độ. Trong đó nổi tiếng nhất là một giai thoại liên quan đến ông vua, gọi tên là ông vua Jai Singh. Thì vua của một cái nước, một cái thành phố nhỏ tức là Alwar ở tiểu bang Rajasthan. Vào khoảng những năm 1920, ông vua Jai Singh này đến thăm thủ đô London của nước Anh. Và khi đang đi tản bộ với sự mặc thường phục thôi, ông thường thường nhìn vào thấy một cái hãng xe Rolls Royce trưng bày sản phẩm, những cái chiếc xe rất là đẹp ở trên cái đường phố và đường Bond. Thì ông bước vào cái cửa hàng đó và rất tự nhiên ông hỏi những nhân viên về cái giá của những chiếc xe đang trưng bày đó. Người gọi là dealer đó, họ không hề biết về cái ông vua này, rồi cũng chẳng biết là ông như thế nào. Nhìn ông ăn mặc bình thường như vậy mà một người Ấn Độ đó, cho nên ông coi ông như là một nhân dân nghèo, Ấn Độ nghèo vậy thôi. Vậy những người đó tỏ ra coi thường, rồi sau đó ông này cứ hỏi, ông vua này cứ hỏi giá, mà rồi từ đó họ tức bực, họ đuổi ông ra khỏi cái hãng xe đó. Rồi khi ông vua đó ông về trở về khách sạn, nó lệnh cho thần của ông mới gọi điện thoại đến cái cửa hàng trưng bày xe đó, bảo với họ rằng vị vua của thành phố Alwar muốn mua xe Rolls Royce. Sau đó vua này ông mới mặc quân phục trang phục nhà vua và trở lại cửa hàng lúc trước. Các nhân viên của hàng cửa hàng trải tạm thảm đỏ rồi xếp thành hai hàng nghiêm trang để chào đón vị khách đặc biệt này. Rồi cái vị vua trai sinh này lựa chọn 6 chiếc xe đắt tiền nhất, rồi yêu cầu vận chuyển hàng đó về cung điện của ông ở bên Ấn Độ. Rồi ông cũng trả tất cả cả chi phí về vận chuyển, ông trả tất cả bằng tiền mặt luôn. Nhưng khi mà ông nhận đến chiếc xe đó, ông vua Jai Singh này, ông đã dùng những chiếc xe Rolls Royce đó để đi giúp những người nghèo, chở những người nghèo, rồi để có khi ông chở những cái cảng lát trong cái thành phố của ông nữa. Từ rồi tin tức này nó đồn nhanh đến cái hãng xe đó, và hãng xe đó là cái xe mà hầu hết những người sang trọng của quý tộc nước Anh hay là những nơi khác để mua cái xe đó. Rồi những người giàu từng tự hào về những xe Rolls Royce đó cũng cảm thấy bị xúc phạm vì một người mua cái xe đó mà đi chở những người nghèo, rồi chở những người ăn mày ở trên đường, rồi có khi chở cả rác nữa, rồi làm cho cái uy tín của cái hãng xe Rolls Royce đó nó giảm xuống, rồi công ty cảm thấy như là không ai muốn mua xe đó nữa. Sau đó thì phía công ty Rolls Royce lên tiếng xin lỗi về hành động vô lễ của nhân viên đối với nhà vua ở đó, và họ hứa là tặng thêm cho ông 6 chiếc xe nữa, nhưng mà với hy vọng rằng ông đừng ngừng chở những người nghèo, đừng có làm những cái việc mà không có giá trị khi mà trong cái chiếc xe của họ đó. Và đó là cái mà ông vua, mà chúng ta thấy rằng ông vua đó đã làm cái công việc đó. Rồi chúng ta thấy có những cái câu chuyện của những một ông vua là thời một chuyện cổ của nước Nga đó, thời đại rằng vào thời Trung cổ đó, hoàng tử Alexis sống trong một cung điện rất là nguy nga tráng lệ, và xung quanh là những người dân, người thần dân của ông sống trong những khu nghèo và tồi tệ. Rồi Alexis rất hiểu nỗi cùng cực và cảm thương của họ. Rồi thế rồi hoàng tử để nó mỗi ngày một ít thời giờ để đi thăm họ, nhưng hoàng tử càng đến gần họ thì họ càng chạy xa vì họ sợ, họ thấy hoàng tử quá sang trọng, quá cao vời đối với họ, cho nên họ sợ, họ không dám đến gần. Và mỗi lần khi mà hoàng tử đó đi thăm thần dân như vậy rồi thì trở về, hoàng tử cảm thấy một cái sự buồn rầu. Và thế rồi một ngày kia hoàng tử tự nghĩ ra một cách, thực vì ăn mặc đơn sơ thôi, và tự xưng mình là một bác sĩ, rồi đi săn sóc cho những người già cả bệnh tật, chữa bệnh không lấy tiền, rồi phát thuốc miễn phí cho cho mọi người. Thì ông đã trở thành một người của những xóm nghèo, những cái người nghèo ở trong cái đất nước đó, và tiếng đồn của ông đã đến với mọi người, và mọi người đều đến với ông. Ông ấy đến và không những giúp cho họ về và giúp bệnh tật, phát thuốc, rồi còn giúp nhiều cái công việc khác nữa, đến với họ và chăm sóc cho họ, rồi chia sẻ với họ những cái nỗi đau buồn. Người nhà nhà có người đau thì đến thăm, và người nhà có người qua đời thì cũng đến an ủi. Và từ đó hoàng tử đó sau này đã được lòng dân, và vì đã đến để mà bỏ cái cung điện để sống với mọi người, nên bạn bè với họ, nên những người gần gũi với họ, để rồi thật chăm sóc yêu thương họ, đó là cái và phục vụ họ, và từ đó dậy lên tiếng. Về sau người đã tìm ra được đó bằng khi hoàng tử lên làm vua, và hoàng tử đó được tất cả mọi người quý trọng trong cái cuộc sống của làm vua của hoàng tử. Được quý ông bà và anh chị em, trong cái thứ nhật cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta mừng lễ Chúa Kitô vua. Chúa Jesus Kitô thực sự một vị vua đầy uy quyền. Chúa Jesus đầy uy quyền ngay từ khi Chúa Jesus đến trần gian. Chúng ta thấy cái Chúa Jesus đến trần gian, ngài mặc cái thân phận tô đòi của chúng ta. Ngài sinh ra trong một hang bò lừa hôi thối đó, nhưng người ta đã nhận ra được ngài. Chúng ta thấy rằng các thiên thần đã hát vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an như thế cho người thiện tâm. Chúa Giêsu đã trở thành vị vua bình an khi Ngài đến trần gian và tất cả mọi người đã không nhận ra Ngài, nhưng Ngài đã đem đến sự bình an. Chúng ta thấy rằng mỗi lần Giáng sinh về, chúng ta đều hát những cái bài hát mang cái sự bình an, Chúa Giêsu đem đến sự bình an cho đến cho chúng ta. Rồi chúng ta thấy rằng cho dù không nhận ra Chúa Giêsu, nhưng các vị vua ở khắp nơi đã nhận ra Chúa Giêsu là vua. Và ngay từ một con nhỏ đó, Chúa Giêsu người ta, các vị vua đó đã đem đến những gì? Đem đến ba cái món quà để dâng cho vị vua, đó là nhũ hương, vàng nhũ hương và bột dược. Đó là những cái món quà cao quý để dâng cho một vị vua, chứ không phải là một cho thần dân. Đó Chúa Giêsu được nhận xét ngay từ lúc bây giờ. Và rồi chúng ta thấy rằng trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài đã làm những gì? Là chỉ muốn đem cái sự bình an, đem cái sự phục vụ của Ngài đến cho mọi người. Và Chúa Giêsu muốn đem đến cái sự thật. Như thật mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu nói với Phi-la-tô rằng: quan nói đúng, tôi là vua, tôi sinh ra và đến trong thế gian này thì để làm chứng về sự thật. Ai thuộc về chân lý, ai thuộc về sự thật thì sẽ nghe tiếng tôi. Thưa quý bà và anh chị em, cái sự thật là gì? Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta hãy thành thật, hãy thực sự thành thật với nhau. Có một câu chuyện kể rằng một doanh nhân kia rất thành công và ông có công ty rất là lớn. Và khi ông về già, ông muốn chọn một vị kế nghiệp cái công ty của ông. Thay vì chọn những người phụ tá hoặc con cái của mình, ông gọi tất cả những người phụ tá trẻ trong công ty của ông lại và ông nói: về lúc tôi bước xuống để chọn một người kế vị, tôi đã quyết định chọn một người trong các bạn rồi. Nhưng hôm nay tôi sẽ phát cho mỗi bạn một hạt giống. Một hạt giống rất là đặc biệt. Tôi muốn các bạn gieo, tưới nước và mang trở lại đây sau một năm. Với những gì các bạn đã làm nên từ hạt giống này, tôi cho nó mọc lên lớn nhỏ như thế nào. Sau đó tôi sẽ thẩm định thành quả và chọn ai là tân giám đốc. Thì có một anh tên là Jim. Có mặt ở đó luôn, anh cũng nhận được một hạt giống. Anh về nhà bảo với vợ câu chuyện đó. Người vợ rất thành thật là thôi bây giờ bà vợ ra chợ mua một cái chậu rồi đất và phân bón để gieo hạt giống đó. Mỗi ngày anh tưới nước và theo dõi. 3 tuần lễ, mấy người cùng làm việc với anh đó bắt đầu nói về hạt giống của họ và cây đã bắt đầu nảy mầm. Anh chuyên này tiếp tục theo dõi hạt giống của mình. Anh chẳng thấy nó nảy mầm gì cả, chẳng thấy nó có cái gì cả. 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần vẫn chẳng thấy gì. Và bây giờ những người khác cứ nói về cái cây của họ. Anh cảm thấy buồn và cảm thấy như thất bại. 6 tháng trôi qua vẫn chẳng có gì trong cái chậu của anh. Cái chậu cứ trơ trơ vậy thôi. Anh chỉ biết là mình có thể là mình đã giết chết hạt giống rồi. Mọi người khác đều có cây mọc cao nhưng anh chẳng có gì. Thế rồi 1 năm trôi qua, tất cả các người phụ tá trẻ đó ở trong công ty mang cây của họ đến trình với ông giám đốc. Rồi anh trên này nói với vợ rằng thôi, anh không có mang cái chậu này trống rỗng mình thưa thầy. Cây của mình đâu có gì đâu, chẳng có mọc gì cả. Mà làm sao đem đến làm gì? Bạn bè giờ nó mọc hết cây rồi. Mang cái chậu trống của mình vào phòng họp để làm gì? Nhưng rồi bà vợ cứ nói là anh cứ đem đến cho ông chủ, nói ông chủ là cái cây của anh như vậy. Thì vậy thôi chứ anh không có, mình đâu có giấu giếm gì đâu, thì có sao mình nói vậy. Rồi khi giám đốc đến, quan sát tất cả các phòng và chào tất cả các phụ tá trẻ. Thì anh Kinh Chim này không có dám ồn ào, không dám gì, anh chỉ cần để cái chậu của anh ở dưới góc. Và anh nói với ông giám đốc nhìn vào tất cả và đều nói: ồ, rất là tuyệt, đẹp, cây hoa của tất cả mọi người đều lớn mạnh. Hôm nay trong các bạn sẽ có một anh giám đốc. Nhưng đột nhiên ông nhận ra anh Chim ở cuối phòng với cái chậu trống không. Ông ra lệnh cho anh mang lên cái chậu của anh lên phía trên này. Anh nghĩ các ông giám đốc biết mình quá là tồi tệ, quá là không biết làm cái gì hết, chắc ông sẽ gọi mình lên để sa thải. Nhưng khi anh Jim bước lên trên trước mặt mọi người, tiểu giám đốc hỏi anh là tại sao cái cây của anh không có mọc. Thì anh bảo là cũng kể chuyện là thành thật là vợ mua cái bà vợ đi mua cái chậu rồi về tưới nước mà không có gặp ông giám đốc. Mới lúc bây giờ phải yêu cầu tất cả mọi người trong cái phòng họp đó ngồi xuống, ngoại trừ cái anh Chiêm này. Ông nhìn anh Chiêm và thông báo: kính thưa các bạn, đây là tân giám đốc của các bạn, anh tên là Chiêm. Anh Chiêm không thể tin ở tai mình, thậm chí anh cũng không ươm được một hạt giống. Tại sao ông chủ lại cho mình là làm giám đốc được bây giờ? Những người khác cũng nói làm sao anh ta có thể làm tân giám đốc được. Ông giám đốc lúc bây giờ mới cho biết, một năm trước đây tôi đã cho mỗi người trong căn phòng này một hạt giống. Tôi đã nói với các bạn gieo hạt giống với nước và mang nó trở lại hôm nay. Nhưng hạt giống tôi cho các bạn đã được luộc đi, luộc chín rồi, chết rồi, không thể mọc thành cây được nữa. Tất cả các bạn trừ anh Jim này đã mang lại cho tôi cây và hoa. Khi các bạn phát hiện ra là hạt giống không phát triển, các bạn đã thay hạt giống khác. Anh Jim duy nhất dũng cảm, trung thực đã mang lại một cái chậu với hạt giống của tôi trong đó. Do đó, anh là giám đốc mới của các bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu đến trần gian, Chúa Giêsu rất yêu trọng cái sự thật. Sự thật mà Chúa Giêsu muốn làm chứng được cho chúng ta ở trong một cái vương quốc khác biệt. Chúa Giêsu thấy rằng khi Chúa Giêsu làm phép lạ, dân chúng muốn tung hô Ngài làm vua, nhưng Ngài không có muốn làm, Ngài trốn đi. Rồi khi vào thành thánh Jerusalem, dân chúng hân hoan chào đón Ngài, nhưng Chúa Giêsu khiêm nhường, chỉ ngồi trên một cái con lừa nhỏ bé yếu ớt. Rồi hôm nay, kính thưa quý bà và anh chị em, tân tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đứng trước một quan án hôm đó có thể giết Ngài, có thể làm tất cả mọi quyền hành để mà kết án Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã chứng thực cái con người thật của Ngài. Ngài đến trần gian để làm vua. Và Ngài nói thực sự với ông Phi-la-tô. Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu: vậy ông là vua ư? Chúa Giêsu đáp: quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong trần gian này để làm vua. Chúa Giêsu muốn xưng vương trong một hoàn cảnh như thế này để Chúa Giêsu làm chứng cho sự thật. Sự thật mà Chúa Giêsu làm chứng đó là một vương quốc khác, chứ không phải vương quốc giống như cái vương quốc của trần gian. Khi tự nguyện chấp nhận cái chết, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu rằng ngoài cuộc đời này còn có một cuộc đời khác. Ngoài thế giới này còn có một thế giới khác, đó là vương quốc của Chúa. Đó là nước trời, vương quốc ấy vĩnh cửu, và vương quốc ấy vượt trên mọi thời gian. Vương quốc ấy là một vương quốc sự sống, vì sẽ không còn bóng dáng của cái chết. Khi còn ngày rộng tháng dài, Chúa Giêsu không xưng vương, nay cận kề với cái chết, Ngài mới xưng vương để dạy cho chúng ta biết vương quốc của Ngài không thuộc thế gian này. Sự sống trần gian này chẳng đáng giá gì so với sự sống của Đức Chúa. Vì thế muốn vào vương quốc của Chúa, chúng ta phải biết từ bỏ tất cả, từ bỏ mạng sống của chúng ta nữa. Sự thật mà Chúa Giêsu làm chứng đó là quyền năng của Chúa ở trên hết mọi sự. Khi con người yếu, khi một mình yếu đuối nhưng vẫn hiên ngang đối diện với Phi-la-tô, tượng trưng cho quyền lực của đế quốc La Mã bao trùm toàn thể thiên hạ, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu được rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của một mọi quyền năng. Như Ngài đã trả lời với Phi-la-tô, ông có quyền không bởi sự mình mà có, nhưng từ Thiên Chúa ban cho ông. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, uy quyền trần gian mau tàn, chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới vững bền. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu xưng vương với tràn đầy uy tín, khi được dân chúng ngưỡng mộ. Vì nếu Ngài xưng vương khi được dân chúng tung hô vạn tuế, khi làm được việc kỳ lạ lớn lao, khi tràn đầy uy quyền, thì vương quyền ấy chẳng hơn gì vương quyền của các vua chúa trần gian. Nhưng hôm nay, thì chúng ta mừng kính Chúa Giêsu Kitô làm vua. Khi mất hết mọi uy tín, không còn ai tung hô ủng hộ, Chúa Giêsu xưng vương để cho chúng ta thấy Ngài siêu thoát mọi quyền lực và vinh quang theo đuổi thế gian. Ngài chỉ trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế, những ai muốn vào vương quốc của Ngài phải biết coi thường mọi liên quan quyền thế ở trần gian này. Thì đối với như vậy, sự thật mà Chúa Giêsu làm chứng đó là tình yêu chiến thắng hận thù. Còn mình đối diện với những ghen ghét, thù hận của đám đông, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta biết rằng Thiên Chúa là tình yêu. Và vì yêu thương mà Ngài đã xuống trần gian, Ngài yêu thương cho đến chết, chết vì yêu. Đó là tình yêu lớn lao nhất mà chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn nói đến. Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu. Dù những thù hận vây bọc, nhưng Chúa Giêsu vẫn yêu thương. Hôm nay đến đơn thân độc mã trong vòng vây của hận thù, Chúa Giêsu vẫn xưng vương để cho thấy rằng tình yêu thương đã chiến thắng hận thù, đem lại chết chóc. Thì có tình yêu thương, tình yêu thương đã chiến thắng hận thù, đem lại chết chóc. Chỉ có tình yêu thương mới cứu được thế gian. Chúa Giêsu đã chiến thắng, Ngài đã ra đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại. Với chiến thắng, Ngài đã mở cửa một vương quốc cho chúng ta. Cái vương quốc của Ngài là gì? Vương quốc của Ngài là vương quốc của sự thật, vương quốc của tình yêu, vương quốc không còn dối trá, không còn ghen ghét, không còn hận thù. Ngài đập tan tất cả sự dối trá. Ngài chúng ta bước vào nước sự sống, bước theo Chúa Kitô. Với chiến thắng của Ngài là một con đường dẫn chúng ta đến sự thật, sự sống và sự sống muôn đời. Vậy Chúa Giêsu là người đem đến cho chúng ta bao nhiêu những yêu thương đó. Vậy kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm gì khi chúng ta sống ở trong vương quốc của Chúa Kitô? Vương quốc của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói là vương quốc của Ngài không phải ở thế gian này. Nhưng chúng ta là người, Chúa Giêsu không phải ở trong thế gian, nhưng ở trong thế gian. Tức là Chúa Giêsu muốn chúng ta sống trong thế gian này, rồi chúng ta sẽ ra khỏi thế gian này với Chúa. Và chúng ta là người đang còn sống ở trong thế gian này, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm gì để rồi sống với Chúa? Chúng ta phải sống trong sự thật. Chúng ta phải diệt trừ những sự ghen ghét, những sự bất công, những sự ích kỷ ngay trong con người của chúng ta, ngay trong gia đình của chúng ta, ngay trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta và với tất cả mọi người chung quanh của chúng ta. Và chúng ta là những người sẽ cộng tác với Chúa để đem cái tình yêu của Ngài, đem cái vương quốc của Ngài đến trường tồn, đem cái vương quốc của Ngài thực hiện ngay tại trần gian này. Và chính như vậy, chúng ta sẽ là những người cộng tác với Ngài trong mọi sự. Có một câu chuyện mà Oscar Wilde đã viết là rất là hay, một câu chuyện gọi là một câu chuyện của ông Hoàng hạnh phúc. Ông Hoàng kia sống một cuộc đời rất hạnh phúc, vì thế khi ông chết, người ta đã làm một bức tượng của ông, đặt ông trên một cái bệ rất là cao giữa thành phố và đặt tên là ông Hoàng hạnh phúc, như là biểu tượng may mắn sẽ mang hạnh phúc đến cho mọi người nhân trong thành phố đó. Thế một buổi chiều mùa đông, một con chim én đến đậu dưới chân pho tượng. Mỗi một giọt nước rơi xuống đầu nó nhìn lên và ngạc nhiên vì đó là giọt nước mắt của cái ông Hoàng. Ông đang khóc. Nó hỏi ông là tại sao ông khóc? Ông là ông Hoàng hạnh phúc kia mà. Từ khi đứng trên, ông nói là từ khi ta đứng trên cao này, ta nhìn thấy cảnh sống của dân thành. Ta đau lòng quá. Ta không còn hạnh phúc nữa. Ta muốn đi đến giúp họ lắm. Nhưng đôi chân của ta bị chôn chặt ở cái bệ này nên không thể nào đi được. Bạn có thể giúp ta được không? Không được, tôi phải bay đi xa bây giờ. Tôi không để ở đây được. Thì tôi đi tìm cái nơi ấm áp hơn. Rồi ông Hoàng đó năn nỉ, giúp ta một đêm nay thôi. Rồi con chim én nó thôi được. Bây giờ ông muốn tôi làm gì? Ông nói là trong một túp lều đằng kia có một người mẹ đang khóc vì con bà bị bệnh. Bà không có tiền gọi bác sĩ. Rồi bạn hãy lấy viên ngọc ở trên cái chuôi kiếm của ta đem đến cho bà ấy. Con chim én dùng mỏ lấy cái viên ngọc ra rồi bay đến cho bà mẹ nghèo đó. Nhờ có tiền bà đã lo cho con bà khỏi bệnh. Hôm sau ông Hoàng lại xin con chim én nán lại một đêm nữa, mang một viên ngọc khác ở trên cái vương miệng của ông đến cho người nghèo khác. Rồi hôm sau nữa đến giúp một người nghèo khác nữa. Cứ thế hết ngày này đến ngày khác, con chim én lấy hết các thứ trang sức của ông Hoàng đó đem đến cho người nghèo. Cuối cùng trên mình ông Hoàng không còn gì quý nữa. Khi đó đã là giữa mùa đông, trời càng lạnh thêm, lạnh rất nhiều. Và buổi sáng kia, người ta thấy xác con chim én đã chết cóng dưới chân pho tượng ông Hoàng trần trụi. Phía dưới thành phố mọi người đều được hạnh phúc. Họ đâu có biết rằng hạnh phúc của họ là nhờ sự hy sinh của ông Hoàng Hạnh Phúc và con chim én nhỏ bé kia. Nhưng tôi khuyên bà và anh chị em, câu chuyện đó nói lên cho chúng ta rằng, đôi khi chúng ta không đem Chúa đến cho người khác, đôi khi chúng ta để Chúa ở một nơi, chúng ta chôn chặt Chúa ở một nơi, rồi chúng ta hưởng thụ với những cái xấu xa, tội lỗi của chúng ta. Rồi ngày hôm nay, trong câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng, như Chúa cũng muốn nói với chúng ta là những cánh tay của Chúa, chúng ta là những bàn chân của Chúa, chúng ta là những cái môi miệng của Chúa, để chúng ta đem Chúa đến cho những người nghèo. Ước chi ngày hôm nay là những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, cũng như những ngày giao thừa, những ngày cuối cùng của một năm, chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta luôn luôn trung thành với Chúa, luôn luôn trung thành với vị vua yêu thương chúng ta. Vị vua khác hơn, khác hẳn những vị vua khác. Một vị vua rất là lạ lùng, không tham danh vọng. Cái giường của Ngài là gì? Cái giường của Ngài là cây thập giá. Ngài, cái nước của Ngài là gì? Nước của Ngài không có tên ở trên cái bản đồ này. Nước của Ngài là tất cả mọi người chúng ta. Vì vậy, Chúa Giêsu muốn chúng ta làm gì? Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy yêu thương, hãy sống trong sự thật, hãy từ bỏ cái sự hận thù và đến Chúa yêu người, chính là cái tên của đất nước đó. Nước của Chúa Giêsu là nước mến Chúa yêu người. Đó là chìa khóa của nước trời. Nên để sử dụng mở cửa đến nước trời, chúng ta phải có tinh thần phục vụ. Vì phục vụ là hậu quả của lòng yêu thương. Ước mong trong ngày lễ Chúa Kitô Vua, Vua Vũ Trụ và Vua của lòng mỗi người trong chúng ta, chúng ta cũng được cảm nghiệm tình yêu thương, tinh thần phục vụ của Ngài. Để nhờ đó, chúng ta biết phục vụ tha nhân của chúng ta. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, cũng trong tinh thần mà chúng ta chuẩn bị kết thúc tháng các linh hồn, chắc chắn rằng quý ông bà và anh chị em trong tháng các linh hồn này, quý ông bà và anh chị em cũng nhớ đến những ông bà, cha mẹ, người thân yêu của chúng ta. Thì bao nhiêu những kỷ niệm, bao nhiêu những cái sự nhớ thương mà chúng ta dành cho cha mẹ, ông bà, họ hàng thân bằng quyến thuộc của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng cái tình liên đới của chúng ta đó là cái gì? Là cái sự hiệp thông. Chúng ta có một cái giáo hội hiệp thông của chúng ta, giáo hội trên trần trên thiên quốc, giáo hội lữ hành của chúng ta ở trần gian và giáo hội đau khổ ở trong luyện tội. Tất cả chúng ta đều liên kết với nhau. Tôi mới đọc được một cái câu chuyện xin chia sẻ với ông bà và anh chị em để chúng ta nghĩ đến những người ta đi trước chúng ta và với cái tâm tình đó. Một câu chuyện rất là dễ thương, một câu chuyện đầy cái tình cảm trong đó. Trong một câu chuyện tôi mới đọc được, đó là câu chuyện một con búp bê và cái cành hoa hồng. Cái câu chuyện kể như thế này: tôi đi lòng vòng trong một tiệm thó ghẹt và chứng kiến cảnh người thu ngân đang trao lại một số tiền cho một cậu bé. Cậu bé này chỉ độ 5 hoặc 6 tuổi thôi. Người thu ngân nói, rất tiếc là em không có đủ tiền để mua con búp bê này. Đoạn cậu bé quay sang một bà cụ đứng cạnh. Bà có chắc là con không có đủ tiền để mua không bà? Bà cụ đáp, con à, con biết con không có đủ tiền để mua con búp bê này mà. Rồi bà cụ bảo cậu bé đứng đó chờ chừng 5 phút để bà đi một vòng trong tiệm. Rồi bà lần đi ngay. Cậu bé vẫn cầm con búp bê trong tay. Thì cuối cùng tôi bước đến gần cậu bé và hỏi là cậu muốn tặng con búp bê này cho ai? Đây là con búp bê mà em gái của con yêu thích lắm và ước ao có được trong mùa Giáng sinh này. Em ấy tin là ông già Noel sẽ mang quà này lại cho em ấy. Tôi trả lời cậu bé rằng thế nào ông già Noel cũng sẽ mang lại cho em con đừng lo. Nhưng cậu trả lời buồn bã, không, ông già Noel không mang đến chỗ em con đang ở được. Con phải trao con búp bê này cho mẹ con, rồi mẹ con mới có thể trao lại cho em con khi mẹ con đến đó. Đôi mắt cậu bé thật là buồn khi nói những lời đó. Em con đã trở về với Chúa. Ba con bảo là mẹ con cũng sắp về với Chúa. Bởi vậy, con nghĩ là mẹ có thể mang con búp bê này theo với mẹ để trao cho em con. Tim tôi như muốn ngừng đập. Cậu bé nhìn lên tôi và nói, con nói với ba là hãy bảo mẹ đừng có đi vội. Con muốn mẹ hãy chờ con đi mo. mua con búp bê rồi hãy đi. Rồi cậu lấy ra cho tôi xem một tấm hình, trong đó cậu đang cười thích thú. Con muốn mẹ mang tấm hình này của con để mẹ sẽ không quên con. Con thương mẹ con và mong ước mẹ không bỏ con để đi. Nhưng ba con nói là mẹ phải đi để ở cạnh em của con. Rồi cậu lặng thinh nhìn con búp bê buồn bã. Tôi vội vàng tìm ví bạc trong túi và nói với cậu bé. Hãy thử coi lại xem, biết đâu con lại có đủ tiền mua con búp bê này thì sao? Dạ, cậu bé đáp, con mong là con có đủ tiền. Không cho cậu bé thấy, tôi kẹp thêm tiền vào mớ tiền của cậu bé. Và chúng tôi cùng đếm. Chẳng những đủ số tiền cho con búp bê mà còn dư thêm một tí. Cậu bé nói, cảm ơn Chúa đã cho con đủ tiền. Rồi cậu nhìn tôi và nói thêm. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, con đã hỏi xin Chúa hãy làm sao cho con có đủ tiền để mua con búp bê này để mẹ con có thể mang đi cho em con. Chúa đã nghe lời mẹ xin của con rồi, cầu xin của con rồi. Con cũng muốn có đủ tiền mua hoa hồng trắng cho mẹ con, nhưng con không dám hỏi Chúa nhiều. Nhưng Ngài lại cho con đủ tiền để mua búp bê và hoa hồng trắng nữa hôm nay. Mẹ con yêu hoa hồng trắng lắm. Vài phút sau, bà cụ đã trở lại và tôi cũng rời tiệm. Tôi làm xong việc mua sắm trong một trạng thái hoàn toàn khác hẳn với khi bắt đầu vào tiệm, và tôi không thể dứt bỏ hình ảnh của cậu bé ra tâm trí tôi. Còn tôi nhớ lại một bài báo trong tờ nhật báo địa phương cách đây 2 hôm. Bài báo viết về một tài xế say rượu lái xe vận tải đục vào xe của một thiếu phụ và một em bé gái. Đứa bé gái chết ngay tại hiện trường, còn người mẹ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Gia đình phải quyết định có nên rút ống máy trợ sinh khỏi bệnh nhân hay không, vì người thiếu phụ này không còn có thể hồi tỉnh ra khỏi cơn hôn mê. Phải chăng đây là gia đình của cậu bé? 2 ngày sau, khi tôi gặp cậu bé đó, tôi đọc thấy trên báo là người thiếu phụ đã qua đời. Tôi bị một sự thôi thúc và đã mua một bó hoa hồng trắng và đi thẳng đến nhà quan, nơi tang lễ của người thiếu phụ đang diễn ra, và mọi người đến để viếng xác người quá cố lần cuối. Cô nằm đó trong cỗ quan tài, cầm trong tay một cành hoa hồng trắng với tấm hình của cậu bé và con búp bê được đặt trên ngực của cô. Tôi rời nơi đó, nước mắt lăn tròng, cảm giác rằng đời tôi sẽ vĩnh viễn thay đổi. Tình yêu của cậu bé dành cho mẹ và em gái đến ngày nay thật khó mà tưởng tượng. Và chỉ trong một phần nhỏ của một giây đồng hồ, một gã lái xe say rượu hay một người lái xe bất cẩn đã lấy đi tất cả những gì thân thiết nhất của cuộc đời cậu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện đơn sơ và đầy tình cảm đó giúp chúng ta suy niệm về cuộc sống và những sự liên hệ của chúng ta trong gia đình của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vậy trong tâm tình này, từ tối hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, chúng ta cầu nguyện cho những người mà đau ốm, chúng ta xin cầu nguyện hôm nay, rồi chúng ta cầu nguyện xin được chữa lành cho tất cả những người có mặt trong chương trình online của chúng ta hoặc theo ý riêng của từng người. Vì có nhiều người có nhiều tâm bệnh về tâm hồn, thể lý, người đang đau ốm mà chúng ta quen biết, những người khô khan nguội lạnh trong cuộc sống của họ, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, các thanh thiếu niên ngày hôm nay đang đi lầm đường lạc lối. Chúng ta cũng trong tinh thần cầu nguyện đó thì chúng ta cũng dâng lời cảm tạ Chúa. Tuần tới đây, ngày thứ năm tới đây là ngày lễ Thanksgiving. Chúng ta đến nước Mỹ này, chúng ta hòa nhập vào với nước Mỹ này với một cái phong tục rất là đầy ý nghĩa, là một ngày ở nước Mỹ đã lấy dành ra để cảm ơn Chúa. Ngày hôm đấy chúng ta cũng cảm ơn Chúa cho tất cả mọi sự Chúa đã ban cho chúng ta. Từ mọi sự, nhất là chúng ta có được cái cơ hội để chúng ta cùng chia sẻ với nhau trong tâm tình lòng Chúa, bên lòng Chúa xót thương này. Chúng ta cảm ơn Chúa, thì chúng ta cũng cảm ơn nhau. Và cũng trong cái tinh thần đó, tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã mời tôi để giúp quý anh chị trong chương trình bên lòng Chúa xót thương này. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã cầu nguyện cũng như đã lắng nghe, đã chia sẻ những tâm tình ở với tôi, và qua đó chúng ta cùng lắng nghe tiếng Chúa nói với tiếng lòng của chúng ta. Xin lòng Chúa xót thương luôn luôn ban cho chúng ta cái niềm hạnh phúc, niềm yêu thương, và với Chúa Kitô là vua vũ trụ, Ngài sẽ đem tình yêu thương, lòng xót thương của Ngài đến cho chúng ta, cho tất cả những người đang gặp những khó khăn, những nạn nhân của những khủng bố, những đau khổ của thế giới ngày hôm nay. Xin Chúa là vua vũ trụ Chúa sẽ làm vua tất cả và Chúa sẽ biến đổi thế giới này thành một vương quốc hạnh phúc, vương quốc mà sẽ không còn khóc lóc, không còn đau khổ, không còn những hận thù, được vương quốc của sự thật, vương quốc của tình yêu và vương quốc của lòng Chúa xót thương. Amen. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin chúc quý bà và anh chị em một đêm ngủ ngon.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự sướng. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng ta biết kêu cầu Chúa sâu lòng xót thương. Ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối.